ni lông bi mẫn để trừ tất cả những tà kiến cho chúng con, lời thuyết giảng đạo pháp. Con xin đảnh lời Đức Gautama. Lời Phật dạy 100 bộ và luận hơn 220 bộ. Nếu mình kỹ đặt tôn thờ, mình nói đâu đây là những kinh điển Phật giáo, nhưng mà xem cái nội dung ở trong kinh luận khi giáo pháp của Đức Phật, bây giờ tất cả những chúng sinh người sơ cơ đang bị phiền não nó trói buộc trong tâm trí, làm thế nào để thoát khỏi cái phiền não đó để mà đạt được quả vị Phật. Cái gốc của khổ đau do tâm có không có điều phục, không làm chủ được mình, nên do là cái do từ nơi cái tâm tưởng, cho nên một từ nơi cái tâm tưởng tu học, cho nên chúng ta đạt được quả vị Phật. Cho nên nó sẽ không có một cái sự gia trì nào của Đức Phật mà giúp ta cho đạt được quả vị Phật. Trên lý do đó, cho nên cái tâm loại học rất là phong phú được nêu ra. Cái tâm nào mà chúng ta không điều phục nó như thế nào? Rồi làm thế nào để ngăn trừ những cái tâm phiền não đó? Nên từ nơi chữ hiểu cái tâm và vận hành của tâm, thì dù từ đó chúng từ tâm chúng ta đoạn tận khổ đau. Trên ở Ấn Độ và trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta rất là phong phú về cái tâm loại học, cho nên chúng ta sẽ tích chiết trong tam tạng kinh điển những cái liên hệ về tâm để mà phục vụ cho 7 tỷ người. Trong một khi mình nói từ bi, khi mình nói ồ mình nói từ bi chỉ nói cái miệng không thì đâu có làm được cái gì. Nói cái nếu như mình hiểu được từ bi cái lợi ích tạm thời và lợi ích niên viễn, và tại sao mình phải cần có. Từ nơi học trò mà cái lớp sơ cơ cho đến cái lớp đại học, nếu mà học được cái tâm loại học này thì thế nào cũng lợi ích rất là lớn. Nên các nhà khoa học nổi tiếng ngày hôm nay ở Mỹ vài năm về trước, rất mọi người họ mỗi nhà khoa học đó họ rất là nổi tiếng. Man of the Year, thì một cái người mà nổi tiếng nhất trong năm á, thì vị khoa học nổi tiếng nhất trong năm này đã đến và nghiên cứu về cái tâm loại học, và nó có sẵn trong Phật giáo. Mình sự thật khi gặp với các nhà khoa học thì tôi giải thích cái tâm loại học Phật giáo. Tôi không phải tôi giỏi giang gì mà nhờ vào những kinh luận của Phật giáo mà tôi có thể giải thích được. Cho nên tôi nghĩ rằng trong kinh luận chúng ta hãy tích chiết ra cái phần tâm loại học ra một bên, rồi dưới thành một quyển sách riêng, và triết học Phật giáo sẽ thành một quyển sách riêng. Ngày hôm qua tôi nói trong Duy Thức Tông nói rằng tất cả những ngoại cảnh, nếu mình đi truy tìm thì không tìm được cái ngoại cảnh. Giống như các nhà khoa học mà nghiên cứu về vật chất vi lượng tử, hôm qua tôi đã nói rồi, khi mà vi lượng tử vật lý á, thì là mình cũng không tìm được, không có một cái gì tồn tại, cho nên nó ngoại cảnh không thể có. Cho nên mình chia ra là cái Phật giáo khoa học với Phật giáo thực hành. Phật giáo học trong đó trong có vật lý học và triết học, và một cái môn nữa là tâm loại học. Cái quyển sách đã kết tập xong, Cho nên ngày hôm nay để giới thiệu tới mọi người. Cái này là cái tập luận quyển trung. Nó liên quan tới khoa học và tâm loại học. Cái này là cái bộ triết học. Này nó đầy đủ 3 quyển. Cái này là quyển thượng, tôi nghĩ là có một cái quyển hạ nữa. Cái này là triết học. Triết học Phật giáo. Nên xin cảm ơn. Đó là những vị Rinpoche, đi là ngài giảng đen Rinpoche, ngày trước là viện trưởng của Thư viện Nam Ghe. Các vị mà kết tập kinh điển là những vị này. Cảm ơn thầy. Các vị thầy soạn và đọc hết Tam Tạng kinh điển, kinh và luận để tìm ra những cái chỗ nào nó liên quan tới tâm học thầy nè, thầy Sang Ghế. Thầy Ngạo Quang Sang Ghế. Những vị học giả rất là lỗi lạc ở ba tu viện lớn. Những quyển sách này đã dịch sang tiếng Anh, tiếng Hoa cũng gần dịch xong, từ từ sẽ dịch sang tiếng Hàn, dịch sang tiếng Ấn, đã dịch sang tiếng Ấn chưa, tiếng Hindi ạ, tiếng Hindi. Đang dịch tới đâu rồi? Chị nói chỉ thôi cho nên không thấy gì cả. Lấy ngón tay chỉ thì dịch sang tiếng Mông Cổ, tiếng Nhật cũng như vậy, cũng sẽ được dịch sang tiếng Ý, dịch sang tiếng Nhật. Tôi hy vọng là sẽ sớm hoàn tất. Tại vì những cái bộ luận này nó không liên quan gì tới Pháp. Nó chỉ liên quan tới cái tâm lý học của Phật giáo. Cái này nó cộng thông. Nó có chung với quan điểm về cái tâm loại, cái sự vận hành của tâm, chức năng của tâm. Bằng cách là dạy về cái đạo lý, lý luận. Tại vì cái đối tượng nhận thức và cái tâm nhận thức, và cái làm thế nào cái tâm nhận cảnh được cái thức đó, đó là cái phương diện và cái tâm loại học. Khi cái tâm làm thế nào để nhận diện, là phương pháp nào để mà cái tâm nhận diện, làm thế nào để trừ hết những cái hiểu biết sai lầm, bằng cách là dùng thiên giới là một cái ứng thành hỏi đáp, rồi bằng cách chứng minh, gọi là trục ngót. Là những vị học giả uyên bác đã rất là đặt rất là nhiều nỗ lực để kết tập. Tôi xin thành tâm cảm ơn. Phải trải qua từ tháng này qua năm nọ, 4 vị về xe đã làm việc rất là tích cực mà có được những quyển sách này. Tôi xin cảm ơn. Nhưng ngài Trang Rinpoche đại diện cho tăng chúng và thiện nam tín nữ đã thỉnh tôi trường thọ. Cái lời mà thỉnh cầu trường thọ rất là hay, làm cho tôi cảm thấy rất là vui. Ngày giải thích rất là rõ ràng về cái việc xuất tên. Dù người ở Tây Tạng ở đây hoặc là ở tại Tây Tạng, mình phải thành thật để mà nhận diện, không phải là si mê mà ngu si. Nên mọi thứ mình phải có lý do để mà tin theo. Thì hôm nay Rinpoche đã giải thích. Rồi sau đó Rinpoche có nói như thế này trong tương lai. Thì cầu ngài hãy quay trở lại. Chân sẽ trở sang một nói khi các vị mà từ bỏ, không có nương theo cái vị độc giới đó thì tôi sẽ đến. Nếu mà các vị mà nếu nương theo cái vị độc giới đó thì tôi sẽ không đến thăm ngôi chùa đâu. Tôi nói vậy các bạn còn nhớ, quý thầy còn nhớ không? Lúc đó có thầy mà. Không nhớ hả? Ngài Sase Kembo, vị viện trưởng của Sase. Ngày hôm nay cũng vậy, như các vị thỉnh tôi đến, ví dụ nếu nó nguy hiểm tới tính mạng của Đức Đạt Lạt Ma thì làm sao tôi đến? Tại vì người Ấn Độ họ đã đưa ra bảo vệ, ủng hộ. Bây giờ đi nước ngoài cũng vậy, họ là một đội an ninh bảo vệ tôi thì rất là cẩn mật. Tại vì sao? Tại vì nó nguy hiểm tới tính mạng của tôi. Khi các vị đến mời tôi đến, nhưng đến không đến thì đó là quyền của tôi. Nếu ai mà nghe lời tôi, nếu mà có niềm tin, có giữ lời thệ nguyện thì tôi sẽ đến. Nếu mà những người không như vậy thì làm sao tôi đến? Nếu mà tôi là một người thương gia thì tôi sẽ đến thôi. Mà tôi nói như vậy cũng như ở Châm Tô. Ở Châm Tô cũng vậy, rất là nhiều người theo cái bậc thầy vị thần đột ghê đó. Nếu các vị mà cảm thấy có lợi ích thì tôi cũng xin tùy hỷ. Đối với tôi là tôi không bao giờ nương theo. Cho nên những ngôi chùa nào mà nương theo bậc thần đó thì tôi không bao giờ đến, dù có mời tôi đến. Như ngài Trisang Rinpoche, cũng vậy, tái sanh ấy. Tôi cũng nói như vậy, tôi nói rất là rõ về vấn đề này. Rồi sau đó ngài đến đi đến xứ Mông Cổ và lấy cái tên là thầy của Đức Đạt La Lạt Ma, dùng cái tên của tôi. Nhưng mà khi tôi đến Mỹ thì nói Đức Đạt La Lạt Ma, bên những xuất tên nói tôi là Đức Đạt La Lạt Ma giả. Nói, nếu mà nói khi một mặt thì nói tôi là Dalai Lama, nói là một người Dalai Lama giả. Cho nên là họ đưa ra những cái hình ảnh chứng minh rằng tôi là giả. Trong cái hình ảnh đó, thường thường tôi hay đi và những cái cuộc họp và thể hiện sự kính trọng với những cái tôn giáo khác, sự hòa hợp các tôn giáo. Cho nên tôi đến đó, đến những cái đền thờ của ngoại đạo, nhất là lúc đó ở Delhi, ở một cái đền thờ của đạo Hồi giáo. Thì đến đâu thì họ cho tôi đội cái mũ của đạo họ. Họ đưa cái hình ảnh đó, họ nói ồ, Đức Đạt Lạt Ma là người của Hồi giáo. (Cười) cái một mặt á thì là chống đối tôi, biểu tình tôi, nhưng một mặt khác thì dùng tên của tôi, nói hình như có lợi lộc, nói cái này á là vị thầy bảo hộ toàn diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nên nó như vậy thì nó trái ý với Phật, nó không có hay ho gì cả. Cho nên tôi phải giải thích rất rõ ràng. Nếu ai mà nương theo bậc thầy đó, bậc thần đó là tùy theo mọi người. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm cho đến bây giờ, ngày Ngọc Quang Chủ Đen và ngày Ngọc Quang Kê San Gà Xô, những cái thợ nguyện đã mất những thợ nguyện rồi. Cái điều này rất là rõ ràng. Có nghĩa là những vị mà không nghe lời của Ngài thì sẽ thất cái lời thợ nguyện. Cho nên những gì tôi nói, nếu hãy tìm có lý do, có lý do chính xác thì theo. Nếu cái gì mà không có lý do thì là các bạn hãy phản bác điều đó. Không phải hồ đồ mà phản bác họ. Thì 400 năm lịch sử đã qua, hãy nghiên cứu và kết hợp trở lại để chứng minh. Chứ không phải là tôi hăm dọa hay làm cho người khác sợ hãi thì ra lệnh. Nên các bạn hãy nghiên cứu mà thấy hợp lý thì theo. Nếu cái gì mà không mâu thuẫn, không hợp lý thì cứ biểu tình và nói rõ ràng điều đó. Trang số 356. Câu tiếp theo, phần giáo huấn truyền khẩu cốt để bảo đảm dòng tâm thức của bạn đã thấm nhuần thiền định. Và thông lòng bằng tay, trang 356. Tôi đã nói phương pháp tốt nhất để triển khai dòng tâm thức là khẩn cầu bậc thầy, xem thầy không khác gì vị thần hộ mạng của mình. Chúng ta triển khai được những kinh nghiệm tôn giáo và thực chứng trong dòng tâm thức là nhờ năng lực gia trì của chư Phật Bồ Tát và năng lực thấm vào dòng tâm thức do ta khẩn cầu bậc thầy. Có nhiều bài văn khẩn cầu bậc thầy, nhưng bài sau đây có lẽ hay nhất. Không sử dụng bài này là một điều đáng tiếc. Khẩn cầu Bổn Sư: Hãy Bổn Sư tôn quý của con, xin hãy an vị trên tòa sen và nguyệt lương ở trên đỉnh đầu con. Xin thương xót con vì lòng bi mẫn, cho con những thành tựu và thân lời ấy. khẩn cầu phái hành vi quảng đại. Đấng đạo sư Thế Tôn của chúng con, bậc cứu thế vô song Di Lặc, đấng vô địch, vị nhiếp chính của đấng chiến thắng, thắng Asanga là Phật đã tiên đoán sự ra đời, con dâng lời khẩn cầu đến ba Đức Phật và Bồ Tát, ngài Thế Thân Bảo Châu tối thắng tôn trong chiếc ấn, thánh Vinugisena người sáng lập trung đạo, Vitugisena Gomi được mọi người tin, con dâng lời khẩn nguyện lên ba vị mở mắt thế gian, Baranasena thành tựu trạng thái siêu phàm, Vititasena luyện tâm trong đạo lộ thâm sâu, Vajocana với hành động đầy quyền năng, con khẩn cầu ba bạn lành của hữu tình, sư tử hiền ngài Hằng Dương con đường bát nhã, Câu Xá Ly nắm giữ tất cả giáo lý, Ratna Sena người thương yêu chăm sóc hữu tình, con khẩn cầu ba dòng thuyền trưởng của chúng sinh, Selimba người có tâm bồ đề kiên cố, Dipankara Atisa giữ truyền thống những bậc tiên phong, Tổng Tầm Bà người làm sáng tỏ thánh đạo, con khẩn cầu ba cột sống của nền giáo lý, con khẩn cầu Đức Thích Ca bậc thầy vô tỷ vô thượng cứu tinh, Đức Văn Thù nắm giữ trí tuệ chư Phật, Đức Long Thọ bậc thánh thấy được nghĩa sâu xa, con khẩn cầu ba cho báu tuyệt đỉnh của triết gia, ngài Nguyệt Xứng làm sáng tỏ thánh đạo, Vajrakokila đệ tử giỏi nhất của Pháp Xứng và em ngài một Pháp Vương tử chân chính, con khẩn cầu ba nguồn tri thức dồi dào, Atisa nhận chân được chiều sâu lý duyên khởi, nắm giữ con đường của những bậc tiên phong, Tổng Tầm Bà làm người sáng tỏ thánh đạo, con khẩn cầu hai châu báu của đất Diêm Phù Đề. Từ câu đấng đạo sư Thế Tôn của chúng con và cứu hội vô song trở đi ám chỉ hệ phái hành quy vãng đại, từ câu Thích Ca vân vân trở đi ám chỉ hệ phái tri kiến sâu xa, kẻ hai đoạn đều có những lời khẩn cầu với bậc đạo sư, nghĩa mình giờ thỉnh cầu bậc đạo sư dòng vãng đại và bậc đạo sư dòng tri kiến sâu xa, rồi mình quán tưởng ở trung gian, mình quán tưởng là bậc thầy của mình hóa hiện một cái phân thân khác là đứng ở trước mặt, hình thức thường ngày của bậc thầy, hình ảnh này là an vị trên đỉnh đầu bạn, hãy quán tưởng thầy xin chư Phật Bồ Tát giúp giùm, nghĩa là ngài là môi giới giữa Phật và mình, xin bạn tụng phần đầu hỏi bổn sư tôn quý của con những hành tựu về thân lợi ý, là lúc đó là quán một cái phân thân của bậc thầy di chuyển từ trên đỉnh đầu của mình và cùng khẩn cầu với ruộng phước, những cam lồ tỉnh hóa tuôn xuống trong khi bạn lặp lại lời khẩn nguyện và một phó bản khác của bậc thầy tan vào trong tim bạn. Trong khi khẩn nghi thức chuẩn bị cho lời Đức Văn Thù, theo truyền thống người ta không dùng dòng thứ tư của những bài kệ ấy cho đến hai lần như trong nghi thức để chuẩn bị con đường nhanh và con đường dễ. Trong lúc bạn đọc bài cuối hệ bổn sư tôn quý vân vân lần đầu, mình đọc ba lần. Lần đầu tiên là hãy tưởng tượng đến sự tịnh hóa tất cả những chướng ngại do việc tu tập giai đoạn thuộc kẻ hai cái dòng truyền thừa sâu và rộng của đạo lộ trong dòng tâm thức. Và khi tụng lần đầu những dòng cầu khẩn cái hệ phái hành quy quảng đại và tưởng tượng đã tịnh hóa những chướng ngại trong việc tu tập hành quy quảng đại, đến hệ phái tri kiến sâu xa cũng vậy. Khi tụng lần thứ hai, hãy quán tưởng hình ảnh các bậc thầy được đề cập vào hòa tan vào trong tim bạn. Nhờ thế bạn hiển trai được những thực chứng vào những đạo lộ sâu hoặc rộng. Rồi đến những bậc thầy theo truyền thống Lam Rim Katamba. Rồi khẩu truyền hệ thái truyền thống Lam Rim Bà gồm bao gồm hành giả hùng vĩ nhiều năng lực, Niku Bà nhất tâm tịch chỉ sâu xa, Tama Bà người hộ trì tất cả ngành luật tạng. Con khẩn cầu ba ngọn đèn sáng chói những chốn xa xôi, Nam Kha Sanh Kế hành giả tinh tấn vĩ đại, Nam Kha Dẹm Bô người được chư thánh hộ trì, Sen Kế Sẵn Bô người bỏ tám bận tâm thế tục, con khẩn cầu Đức Ghiền Gien Sẵn Bô có bồ đề tâm theo chúng sinh, xem chúng sinh như con ruột, được thần Kim Cang Thủ gia hộ săn sóc, Đức Đạo Sư tối thượng cho hữu tình vào thời mạt pháp, con khẩn cầu Nam Kha Ghiền Gien là ý để ý những bậc thầy cái hệ phái này được đặt sau những bậc thầy hệ phái hành quy quảng đại. Điều này có thể khiến người ta tự hỏi họ có thuộc hệ phái này không. Không, mặc dù họ đứng sau những vị ấy, họ không thuộc hệ phái hành quy quảng đại. Khẩn cầu hệ phái truyền thống cổ điển, Nghệ Sĩ Bhutawa nhiếp chính đấng chiến thắng, Sagawa người có trí tuệ không ai sánh bằng, Chagawa người nắm giữ hệ phái Bồ Đề Tâm, con khẩn cầu bao vị đáp ứng hy vọng hữu tình Chipawa Bồ Tát kế thừa dòng tuệ giác, Lo Lung quan chúc học giả Uyên Bác về kinh gồm Vô Trình Bô Chê, che chở chúng sinh ba cõi. Con khẩn cầu bác vị thiền trưởng Vô Song, Sang Chê Bà người có giới hạnh vô cấu, Sô Nâu à, duy trì 100,000 chương luật tạng, Môn Trậu Ba hoàn tất các luận siêu hình lớn lao. Con khẩn cầu ba đại cứu tinh của hữu tình, chú tể của các pháp rộng về sâu, đấng che chở tất cả hữu tình may mắn làm việc cao quý hoàn truyền chánh giáo. Con khẩn cầu một bậc tôn sư quang huynh. Cuối cùng thì khẩn cầu ngài Chögye Sangpo, tu viện trưởng của ngài Trago. Khẩn cầu những hệ phái kế tiếp. Khẩn cầu hệ phái truyền thống giảng dạy Su Trim Bò hoàng tự trong những học giả Sơn Nữ Hổ đào luyện hướng tâm Bồ Đề, luyện tâm trong Lâm Điểm Chấm Mô. Ngài Son Ca Ba dạy rằng khi mà nói hãy là tu tập, từ xưa giờ mình bị cứ đi theo cái thói quen của tâm, mà tâm mình thì bị cái thói quen phiền não nó chi phối. Làm thế nào mình đối trị, mình tiêu trừ và tiêu diệt cái phiền não đó bằng cách một cái năng lực đối nghịch lại. Khi mà nói tiêu gỗm có nghĩa là tu tập, gọi là thiền, gọi là tu. Nên trong hiện quán Trang Nghiêm luận có nói rằng gỗm còn có nghĩa là cho thói quen ấy trở thành là một cách thiền quán. Đây là những cái điều mình đã hiểu biết, những cái nghĩa mình đã hiểu mà trở thành một cái thói quen, là coi như nó tự động nó phát khởi, mình không cần phải tác ý. Trước đó mình tự do văn huệ tới đến tư huệ, rồi sau đó mới rồi tu huệ, từ do văn tu mình trở thành một thói quen, chỗ đó là mình cứ đi theo cái chiều hướng như vậy, một cái hướng thiện. Mình quan sát cái đối tượng, cái đề mục trở thành một cái thói quen, nó thuần thục. Khi mình học trong phẩm thứ tư ở trong Bát Nhã thì mình nói xe năm tàng thuệ năm, gọi là tri tướng. Tri tướng có nghĩa là tu lòng từ lòng bi, do mình biết. Khi mình tu tập về thuệ năm có nghĩa là nghĩa tướng, có nghĩa mình nói quán về vô thường, vô ngã. Khi mình nói cái hiểu vô ngã, từ xưa giờ mình vẫn chấp ngã cái gì, cái làm thế nào để cái chấp ngã đó nó yếu xuống, mình phải phát triển cái hiểu vô ngã. Cho nên mình do mà làm quen với cái hiểu biết vô ngã đó, để cái chấp ngã của mình nó sẽ yếu đuối, yếu lần và giảm lần cái chấp ngã. Cái tu thiền thì rất là nhiều ở cái thế gian thiền và xuất thế gian thiền. Mình nhận sự gia đình đặc biệt người sao đối trước nhóm này bậc thầy nữa, thăm bà xếp theo hàng bên trong. Theo truyền thống người ta theo ở trang số 365. Hai bậc thầy sáng chói trong chiều sự của thầy rồi thêm một thực hành pháp lâm đêm, thì bạn nên tụng bài căn bản của mọi thiện đức của ngài Son Ca Ba. Nếu là làm pháp quán thì không cần đọc bài này, khi tốt nhất nên giải tán cái pháp quán ruộng phước, phương pháp giải như sau. Kêu quán ánh sáng hòa tan. Quán ánh sáng tương tự tái tim của Kim Cang Trì chiếu sáng. Trang 368, hãy chú ý độ dài của dòng trên đây phải bằng nhau. Không nên phá hỏng nhịp điệu trong khi luyện tâm như thiền quán bình đẳng giữa mình và người, thì Đức Thánh Quang Tự Tại là vị thần tối thượng của lòng bi mẫn. Bạn nên đổi như sau. khi mà nói đối với tham sân si, nó chỉ là cái thiền quán để mình quán tham sân si nó tồn tại như thế nào. Các bạn, một đề mục thiền quán và lam riêng, từ đề mục đầu tiên phụng sự bậc thầy cho đến giai đoạn tịch chỉ và tại quán đặc biệt, đừng xóa tan hình ảnh bậc thầy bạn trên đỉnh đầu. Ông vẫn ngồi đấy trong suốt thời thiền quán. Nếu mất hình ảnh quán thì hãy quán trở lại và dâng cúng một mạng Đà La. Vậy bây giờ bạn hãy bắt đầu phần chính của thời thiền định, hãy thiền quán về lam riêng mà bạn chọn, hoặc ngoán hạt dài, con đường dễ, con đường nhanh, rồi thêm vào đó những pháp luyện tâm, đoạn làm lời khấn nguyện để triển khai thực chứng vào phần đặc biệt của lam riêng mà bạn vừa thiền quán. Năm thứ cam lộ tuôn xuống từ thân thể bậc thầy, hãy quán tưởng nhờ chúng thanh lọc mà bạn khỏi những chướng ngại ngăn che trong giai đoạn lam riêng đặc biệt ấy. Cam lộ cũng làm cho bạn khai triển được phần lớn của đạo lộ trong dòng tâm thức. Hãy để ý cho rằng những nghi lễ chuẩn bị đi trước câu quan khẩn cầu Đức Thích Ca Kim Cang Trì đều giống nhau trong tất cả những đề mục thiền quán sau đó. Đoạn văn từ vô thủy nay con và tất cả hữu tình đã từng làm mẹ con bị rơi vào sinh tử trong đó thời gian dài, cho đến nay chúng con đã kinh qua vô lượng nỗi khổ khác nhau trong cõi luân hồi, rút từ tác phẩm Con Đường Dễ. Nếu đang thiền quán về phạm vi lớn, chúng ta ngừng ở đây, 11:30 rồi. Mm-hmm.